Ba nhà hoạt động bị tòa án Việt Nam phạt tù về các cáo buộc chống phá nhà nước. Ba nhà hoạt động Việt Nam đã bị tuyên án tù tới 1,5 năm hôm nay về cáo trạng là có những hoạt động chống phá nhà nước, theo lời của luật sư biện hộ cho ông Phạm Minh Vũ, một trong ba người, trong vụ đàn áp mới nhất chống giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Pháp Tân Xã hôm thứ Năm dẫn lời luật sư Trần Thu Nam nói rằng tòa án tỉnh Đồng Nai đã kết tội hai ông Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung cũng như cô Lê Thị Phương Anh vào tội lạm dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm các lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Ông Phạm Minh Vũ là bị cáo duy nhất đã bác bỏ cáo trạng đó. Ông bị tuyên án tù 18 tháng, ông Đỗ Nam Trung bị tuyên án 14 tháng tù và cô Phương Anh 12 tháng tù. Luật sư Trần Thu Nam là luật sư biện hộ cho Phạm Minh Vũ, miêu tả không khí của phiên tòa sáng hôm nay, ngay sau khi tòa ra phán quyết đối với ba nhà hoạt động này.
Cái phiên tòa này xét xử ba người thì trong đó có hai người, đó là Lê Thị Phương Anh và Đỗ Nam Trung, là những người đã nhận cái hành vi của mình là sai và xin giảm nhẹ hình phạt. Thế thì những cái thay đối với hai người đó thì không có một cái gì căng thẳng và không có một cái sự tranh cãi quyết liệt gì cả. Và gần như là luật sư bên đó cũng không tranh luận được nhiều. Còn đối với tôi bảo chữa cho bị cáo Phạm Minh Vũ. Thì bị cáo Phạm Minh Vũ thì có nhận tất cả những cái hành vi của mình, nhưng lại cho rằng là những cái hành vi đó là không phạm tội. Vì vậy thì đối với luật sư, khi mà bào chữa cho thân chủ mà thân chủ không nhận tội thì luật sư bào chữa theo hướng là không đủ căn cứ để mà kết tội một người khi mà cái chứng cứ chứng minh cũng như là lời khai của họ, chỉ căn cứ vào lời khai của họ để mà kết tội họ nó không đủ pháp lý vững chắc. Cho nên là tôi cũng nói rằng là để mà kết tội Phạm Minh Vũ thì là chưa đủ, và đề nghị là phải xem xét lại cái vụ án này một cách nó cẩn thận hơn.
Trang mạng của Dân Làm Báo đưa tin hôm nay nói rằng một số bà con dân oan đã đến thăm, tham gia phiên tòa và họ đã bị bắt giữ trước cổng tòa và đưa về phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa làm việc. Dân Làm Báo cũng cho biết là chồng của cô Phương Anh là anh Lê Anh Hùng không được phép tham gia phiên tòa. Luật sư Trần Thu Nam xác nhận rằng anh Lê Anh Hùng không có mặt trong phiên tòa.
Không biết là anh Hùng có đến để tham dự, đề nghị cho tham dự phiên tòa hay không thì tôi không rõ, nhưng mà trong phiên tòa thì không thấy anh Lê Anh Hùng đâu. Dạ. Không có mặt của anh Lê Anh Hùng ở tại phiên tòa.
Được hỏi về các bước kế tiếp trong việc binh vực cho thân chủ của mình, luật sư Trần Thu Nam cho biết.
Bước kế tiếp là bây giờ là phụ thuộc vào thân chủ, phụ thuộc vào bị cáo Phạm Minh Vũ. Cái việc mà có đồng tình với cái bản án đó hay không là do Vũ tự quyết định. Kháng cáo không là do Vũ tự quyết định kháng cáo, chứ luật sư không làm thay được cái việc đó, không thể kháng cáo thay được cho thân chủ của mình.
Vâng, cho
tới cho nên là phải đợi vào cái sự quyết định của Phạm Minh Vũ thôi.
Vâng, cho tới lúc này thì Phạm Minh Vũ chưa quyết định sẽ làm gì.
Chưa biết được cái đấy thì chắc là phải đợi một khoảng thời gian, khi mà có cái thông báo của tòa là có kháng cáo hay không thì người tòa sẽ thông báo cho luật sư, thì lúc đó luật sư mới biết được. Hoặc là thông qua là người nhà của Phạm Minh Vũ vào thăm nuôi thì mới biết là có kháng cáo hay không có kháng cáo.
Luật sư có được tiếp xúc với Phạm Minh Vũ ngay sau khi mà bản án được tuyên không ạ?
Thường thì là tất cả các vụ án là sau khi đã tuyên án rồi thì là luật sư không được tiếp xúc.
Không được tiếp xúc.
Họ dẫn giải lên trên xe và đưa về trại giam. Và từ nay cho đến lúc mà xét xử phúc thẩm, nếu có kháng cáo xét xử phúc thẩm, thì cho đến khi mà có giấy chứng nhận người bảo chữa của cấp phúc thẩm cấp cho thì luật sư mới tiếp tục được gặp. Còn không, luật sư sẽ không được gặp.
Trong trường hợp Phạm Minh Vũ, có bao giờ thân chủ của ông cho biết là anh đã bị áp lực phải nhận tội hay không ạ, trong thời gian anh bị giam giữ?
Theo tôi được biết thì là Phạm Minh Vũ là không bị đánh đập gì, không bị đe dọa gì cả. Trong quá trình giam thì cũng đã có việc mà cho đi khám bệnh và sức khỏe tốt. Tôi thấy béo lên, sức khỏe tốt. Và qua trao đổi tôi có hỏi là có bị ép cung, mớm cung hoặc là có bị đánh đập không thì không có cái sự việc đó. Và một trong những cái buổi hỏi cung thì tôi có mặt thì cũng rất là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả.
Phạm Minh Vũ, Phương Anh và Đỗ Nam Trung bị bắt vào ngày 15 tháng 5 2014, trong lúc đang thực hiện chuyến đi để tìm hiểu tình hình công nhân Bình Dương sau các vụ bạo loạn diễn ra tiếp theo sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội. Theo bản tin của Pháp Tân Xã, trong ba nhà hoạt động bị tuyên án hôm nay, chỉ có cô Lê Thị Phương Anh là người được nhiều người biết tiếng, trong tư cách là một nhà hoạt động tích cực chống Trung Quốc và cũng là người hay chỉ trích chính quyền, đặc biệt trong các vấn đề về chính sách đối ngoại. Mới hôm qua, nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger Bọ Lập, đã được phóng thích và trở về nhà. Trước đó, giáo sư Hồng Lê Thọ, tức blogger người lót gạch, cũng được trả tự do. Nói chuyện với hãng thông tấn DPA, ông Nguyễn Quang Lập nói ông đã được đối xử tử tế trong thời gian bị cầm giữ, mặc dù ông phải nằm trên sàn xi măng. Việt Nam trục xuất 6 người nước ngoài về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Nhà chức trách Việt Nam đã phạt vạ và trục xuất 5 công dân Trung Quốc về tội nhập cảnh bất hợp pháp và một người Nam Triều Tiên về tội lưu lại Việt Nam quá thời hạn visa cho phép. Tin của tờ Tuổi Trẻ hôm nay tường thuật rằng, cảnh sát tỉnh Quảng Ninh hôm thứ Ba đã phạt vạ 5 công dân Trung Quốc tổng cộng 20 triệu đồng Việt Nam, tương đương với 940 đô la về tội nhập cảnh trái phép khi họ băng qua biên giới mà không qua các thủ tục di trú hợp lệ. Chiều tối thứ Hai, một toán nhân viên di trú dưới quyền của Sở Cảnh sát thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt các ông Yang Kun, 41 tuổi, Zhu Yanrong, 51 tuổi, Quang Yong, 50 tuổi, Wang Guoji, 52 tuổi và Yang Yingfen, 49 tuổi, về tội lưu trú tại đó mà không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ. Các đương sự thú nhận họ đã đến thành phố Lào Cai bằng cách băng qua sông Nam Thi trên một chiếc phà vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Cũng hôm thứ Tư, cảnh sát tỉnh Quảng Ninh phát vạ ông Yu Seong Il, một công dân Nam Triều Tiên 51 tuổi, 30 triệu đồng, tương đương với 1.410 đô la về tội cư trú bất hợp pháp. Ông Yang bị bắt tại khách sạn Perter ở thành phố Hạ Long.